mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 3 và 4 với chủ đề Sự chuộc tội và sự xưng công bình. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong Roma chương 5 với chủ đề quan trọng Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài 14 với đề tài Tính phổ quát của tội lỗi và sự chết. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 5, từ câu 12 đến câu 21. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Vì, trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp, thì cũng không kể là tội lỗi. Nhưng từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị cả đến những kẻ chẳng phạm tội giống như tội của Adam, là người làm hình bóng của đấng phải đến, song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Chúa cứu thế Giê-xu, tràn chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Lại sự ban cho này chẳng phải như việc xảy đến bởi một người phạm tội đâu, sự phán xét bởi chỉ một tội mà làm nên đoán phạt. Nhưng sự ban cho của ân điển thì sau nhiều tội rồi, dẫn đến sự xưng công bình. Và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật. Họ sẽ nhờ một mình Chúa cứu thế Giê-xu mà cai trị trong sự sống là dường nào. Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt giải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng giải khắp cho mọi người thế ấy. Vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lệ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình, và luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi ra thêm. Nhưng nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa, hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu phần này mà tôi đã mô tả là bước ngoặt hay trung tâm của thư tín, trong đó vị sứ đồ nói đến trong một vài câu sứ điệp quan trọng của ông, cụ thể là sự cứu rỗi trong Đức Chúa cứu thế Giê-xu. Nó nhìn tới nhìn lui và giới thiệu cho chúng ta giáo lý trọng tâm và nền tảng của Kinh Thánh. Sau khi xem xét tổng thể, bây giờ chúng ta đi đến một phân tích tổng quát về phạm vi của phân đoạn. Tôi nói một phân tích tổng quát bởi vì với phân đoạn này, cũng như với mọi phân đoạn khác của Thánh Kinh, nếu chúng ta biết cách đọc Kinh Thánh một cách đúng đắn, thì luôn luôn là khôn ngoan khi có một phân tích tổng quát trước khi chúng ta tiến hành một phân tích cụ thể. Nếu tâm trí chúng ta hiểu được sơ đồ, mục đích và phạm vi của toàn bộ phân đoạn này, chúng ta sẽ ở trong một vị trí tốt hơn để xử lý một số phức tạp và khó khăn của những lời tuyên bố cụ thể. Khi chúng ta bắt đầu với câu 12, chúng ta bị bắt ngay lập tức bởi từ, như, cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết. Từ như lập tức gợi ý một sự so sánh. Vì vậy chúng ta có một sự so sánh được bắt đầu ở đây, nhưng chưa hoàn tất, thay vì hoàn tất sự so sánh của mình. Ông đi vào phần xen giữa, trong bản dịch của tác giả, có một dấu ngoặc ở đầu câu 13 và nó không được đóng lại cho đến cuối câu 17. Điều này rõ ràng rất quan trọng từ quan điểm của sự phân tích tổng quát của chúng ta về phần này. Thay vì hoàn tất sự so sánh, vị sứ đồ rõ ràng cảm thấy rằng ông cần phải giải thích thêm về điều đó và đưa ra tuyên bố đầu tiên của mình. Tôi hiểu rằng những gì đã xảy ra trong tâm trí ông là một điều gì đó giống như thế này. Đầu tiên, ông viết ra điều này, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Sau đó ông tự nói với chính mình, tôi tự hỏi liệu những người cơ đốc ở Roma có yêu quý điều đó hay không, trước khi tôi hoàn tất sự so sánh, tôi sẽ phải hoàn toàn chắc chắn về vấn đề này. Vậy là ông tiếp tục giải thích nó. Ông bắt đầu giải thích trong câu 13. Chúng ta hãy theo nó đến cuối câu 14. Đây là một sự giải thích về điều Phao-lô vừa mới tuyên bố. Sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người, vì mọi người đều phạm tội. Đó là điều cần phải được giải thích, như ông nói, vì, trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp, thì cũng không kể là tội lỗi. Và lại, từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị trên những người chẳng phạm tội theo hình bóng của tội Adam đã phạm, tức là hình bóng của đấng phải đến. Chúng ta sẽ không giải thích đầy đủ những lời này cho đến sau này. Tất cả những gì tôi đang khẳng định bây giờ là câu 13 và 14 là một lời giải thích cho điều ông muốn nói, bằng cách nói rằng, tội lỗi đã truyền cho mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội. Điều đó đưa chúng ta đến với câu 15, tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển. Tôi tin rằng những gì xảy ra ở đây là vị sứ đồ một lần nữa cảm thấy rằng, ông đã đưa ra một lời tuyên bố cần được giải thích mở rộng và trình bày, và đặc biệt là lời khẳng định của ông rằng Adam là hình bóng của đấng phải đến. Ở đó ông sử dụng từ huống chi tương ứng với từ như ở đầu câu 12, nhưng dường như một lần nữa ông cảm thấy rằng lời tuyên bố này cần được giải thích. Vì vậy trong câu 15, 16 và 17, ông giải thích theo cách Adam thật sự là một hình bóng của đấng phải đến, tức là Chúa cứu thế Giê-xu. Hình bóng này không phải là một hình bóng chính xác, và có một số sự khác biệt to lớn. Một tội lỗi của Adam đã đem đến sự định tội trên nhiều người. Nhưng trong trường hợp của Chúa cứu thế, cảm tạ Đức Chúa Trời, nhiều tội lỗi đã được chuộc, và nhiều người được giải cứu bởi một hành động của một người. Có một sự so sánh chung có thể xảy ra giữa Adam và Chúa cứu thế, nhưng không nên đi quá xa. Vị sứ đồ nói, có những sự khác biệt và tương phản, và chúng là những sự tương phản rất vinh hiển. Vì vậy ông đi theo chúng, và vinh hiển nơi chúng. Như chúng ta sẽ thấy khi chúng ta đi đến chỗ giải thích chúng một cách chi tiết. Nói cách khác, tôi đang gợi ý rằng câu 15, 16 và 17 là một phần xen giữa trong ngoặc đơn chính, bắt đầu ở câu 13 và kết thúc ở câu 17. Trong câu 18 và 19, Phao-lô cuối cùng hoàn tất sự so sánh mà ông đã bắt đầu trong câu 12 nhưng bị gián đoạn bởi phần xen giữa. Vậy, như là một sự trở lại với lời tuyên bố trong câu 12, ông lại tiếp tục và lặp lại nó. Như thể ông nói rằng, chúng ta đã nói đúng về tất cả những chi tiết này. Vì vậy, sau khi đã hiểu điều đó, bây giờ anh em sẽ sẵn sàng theo tôi ngay trong những gì tôi phải nói. Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt giải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống, cũng giải khắp cho mọi người thế ấy. Ông hoàn tất sự so sánh. Sau đó trong câu 19, vì như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Ông đã kết thúc với những dấu ngoặc đơn, tất cả đều rõ ràng, và ông có thể tuyên bố điều đó một cách khá rõ ràng. Vì vậy, cuối cùng ông thực hiện điều đó, thì dấu ngoặc đơn thật sự đã giúp ích rất nhiều, bởi vì thông qua chúng, ông có thể tuyên bố phương pháp cứu rỗi một cách đầy đủ và rõ ràng hơn so với việc ông sẽ hoàn tất lời tuyên bố của ông ngay lập tức trong câu 12. Vì vậy, chúng ta đi đến điểm tiếp theo được giới thiệu trong câu 20 và 21, là chỗ chúng ta đọc thấy, và luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi ra thêm. Nhưng nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Đây là một dạng tái bút, và là một dạng tái bút quan trọng nhất. Vị sứ đồ luôn quan tâm nhiều nhất đến việc giúp đỡ và giải quyết những khó khăn của người Do Thái, và đặc biệt là những người Do Thái là thành viên của Hội Thánh Cơ Đốc đầu tiên. Ngay cả trong các hội thánh người ngoại bang cũng có một số người Do Thái, và chắc chắn có những người Do Thái tại Roma. Trong bất kỳ trường hợp nào, các cơ đốc nhân thế kỷ thứ nhất luôn phải tranh chiến với những lý lẽ do người Do Thái đưa ra liên quan đến luật pháp và mục đích của nó. Như chúng ta đã thấy, vị sứ đồ đã đưa ra một lời tuyên bố tổng quát mà bề ngoài có thể gây ấn tượng rằng luật pháp không có chỗ nào hay mục đích gì cả, và không quan trọng. Ông đã đến với Adam và dường như suy luận rằng chẳng có gì quan trọng sau đó. Cho đến khi Chúa cứu thế đến, người Do Thái sẽ lý luận, hãy nhìn vào chỗ được ban cho luật pháp trong cựu ước, bạn có thể bỏ qua và gạt bỏ luật pháp như thế không? Hai câu này là câu trả lời của ông cho sự chỉ trích. Ông không phải đang bỏ qua hay gạt bỏ luật pháp, mà đúng hơn cho thấy địa vị và chức năng đích thực của nó. Luật pháp không bao giờ được giới thiệu như một phương thức cứu rỗi. Đó là sai lầm chủ yếu của người Do Thái. Họ đã biến nó thành một phần quan trọng của con đường cứu rỗi. Nhưng nó không bao giờ có nghĩa là như vậy. Chức năng của nó là trở thành một thầy giáo để dẫn chúng ta đến với Chúa cứu thế và sự cứu rỗi của Ngài. như Phao-lô đã nói trong sách Ga-la-ti chương 3 câu 24. Vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến đấng cứu thế, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Luật pháp xen vào để làm gì? Để hầu cho tội lỗi được đầy dẫy. Nói cách khác, hầu cho chúng ta có thể nhìn thấy bản chất thật của tội lỗi của chúng ta. Luật pháp làm cho nó trở nên rõ ràng, theo một nghĩa nào đó, phóng đại nó để thấy thật rõ ràng và lôi nó ra. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, đó chưa phải là tất cả. Nhưng nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Ông nói rằng luật pháp đã đến, hầu cho toàn bộ địa vị của con người trong tội lỗi có thể được làm cho trở nên rõ ràng và hoàn toàn. Nói cách khác, hầu cho cả thế gian có thể bị thuyết phục, bị cáo trách và thấy có tội trước mặt Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, trên hết mọi điều đó, luật pháp đã đến hầu cho sự trỗi hơn của ân điển được tỏ ra ngày càng hơn. Chúng ta càng nhìn thấy và hiểu rõ bản chất của tội lỗi và những gì nó đã làm cho nhân loại và cho mỗi cá nhân con người, không có ngoại lệ, thì chúng ta sẽ càng kinh ngạc trước sự kỳ diệu của ân điển dư dật của Đức Chúa Trời. Như vậy, đó là phần phân tích tổng quát của chúng ta về phân đoạn này. Lập luận chính, lời tuyên bố chính, chủ đề chính của cả đoạn văn là để nói cho chúng ta biết rằng, vì chúng ta đều có mối liên hệ tự nhiên với Adam, nên chúng ta là cơ đốc nhân cũng có mối liên hệ bởi ân điển với Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là nguyên tắc lớn lao. Chúng ta phải nắm chắc nó và giữ nó trong tâm trí mình. Nếu không, chúng ta sẽ đi sai lạc trong sự giải thích chi tiết. Đôi khi người ta nói rằng, người ta không thể nhìn thấy khu rừng để tìm cây. Đó là mối nguy hiểm của chúng ta tại thời điểm này. Khi một phần kinh thánh khó hiểu như thế này đối đầu với chúng ta nên lùi lại và nhìn tổng thể trước, đừng đắm chìm vào các chi tiết ngay lập tức. Nếu không, bạn sẽ bị nhầm lẫn. Hãy lùi lại, nắm bắt nguyên tắc chính. Và khi đã thấy được điều đó, bạn sẽ dễ dàng nắm bắt được các câu cụ thể khác nhau hơn. Trong hầu hết mọi lĩnh vực của cuộc sống, nguyên tắc rất quan trọng này đều đúng. Hãy nhìn vào tổng thể trước khi bạn nhìn vào từng phần. Hãy xem xét tổng thể trước khi bạn bắt đầu phân tích. Hãy có một cái nhìn bao quát trước khi bạn đi sâu vào các chi tiết. Lẽ thật lớn được dạy ở đây là mối quan hệ của chúng ta với Adam về bản chất và nguyên tắc giống như mối quan hệ của chúng ta bây giờ với cứu Chúa của chúng ta. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng xem xét phần này một cách chi tiết. Câu 12 là một câu rất quan trọng. Nó kiểm soát việc giải nghĩa toàn bộ phân đoạn. Nhưng đồng thời tôi phải chỉ ra rằng ý nghĩa của toàn bộ phân đoạn giúp chúng ta giải nghĩa câu cụ thể này. Khi chúng ta giải quyết khó khăn thực sự trong câu này, chúng ta sẽ phải sử dụng một số câu khác để giúp chúng ta, vì chúng soi sáng cho chúng ta. Chúng là những phần mở rộng hoặc kết luận rút ra từ đó. Điều này biện minh cho phương pháp của chúng ta để có cái nhìn tổng quát về toàn bộ lời tuyên bố trước. Những kết luận rút ra từ một lời tuyên bố giúp làm rõ ý nghĩa của chính lời tuyên bố đó. Bối cảnh thường quyết định ý nghĩa chính xác của một bản văn khó. Câu thứ 12 này là một trong những câu quan trọng nhất trong cả Kinh Thánh xét từ quan điểm thần học. Chúng ta hãy tiếp cận nó theo cách này. Bất kỳ ai quan tâm đến nan đề của cuộc sống và thế giới như ngày nay đều đối diện với hai thực tế không thể chối cãi. Đầu tiên là tính phổ quát của tội lỗi. Dĩ nhiên tất cả mọi người không gọi đó là tội lỗi. Nhưng dù vậy họ vẫn phải thừa nhận và xưng nhận rằng có một điều gì đó đang hủy hoại đời sống. Họ phải thừa nhận thêm rằng nhân loại nói chung dường như thích làm điều sai trái hơn là làm điều đúng đắn. Rằng nếu bạn bảo một đứa trẻ đừng làm gì cả, nó sẽ muốn làm điều đó ngay lập tức và thường xuyên sẽ làm điều đó. Con người của thế gian thường thừa nhận điều này mà không cần bạn yêu cầu và nói một cách vô cớ. Tất nhiên, tôi không đòi hỏi rằng tôi là một vị thánh hoàn hảo. Do đó, con người đang thừa nhận tính phổ quát của tội lỗi. Không có cái gọi là vị thánh hoàn hảo. Tội lỗi là một thực tế phổ quát. Thực tế thứ hai là tính phổ quát của cái chết. Mọi người sống đều được sinh ra để chết. Hãy nghĩ về một đứa trẻ mới sinh cách đây 5 phút. Bạn nói, dù sao thì cũng có một người đang bắt đầu sống. Nhưng tôi có quyền ngang nhau để nói, có một người đang bắt đầu chết. Giây phút bạn bước vào thế giới này, bạn đang bắt đầu bước ra khỏi nó. Giây phút bạn thờ lần đầu tiên, nó chỉ là một trong một loạt các sự kiện sẽ dẫn đến sự cuối cùng. Tác giả thư tín Heberger nói rằng, nó được chỉ định cho mọi người một lần để chết. Nhưng hai sự kiện nêu lên câu hỏi, bạn giải thích thế nào về tính phổ quát của tội lỗi và tính phổ quát của sự chết? Tại sao tất cả chúng ta đều là con người theo bản chất của mình? Tại sao hành vi này, sự sai trái này mà tất cả chúng ta đều phạm tội? Và tại sao tất cả chúng ta đều chết? Tại sao những điều này là phổ quát? Câu trả lời cho những câu hỏi này chia thành hai loại chính. Có những sự phân chia nhỏ và những mâu thuẫn rõ ràng nhưng về cơ bản chỉ có hai câu trả lời. Thứ nhất, có câu trả lời phi kinh thánh, được tìm thấy dưới nhiều hình thức khác nhau. Ý tôi là tất cả những câu trả lời không dựa trên sự dạy dỗ của kinh thánh, mà dựa trên những triết lý của con người bao gồm cả khoa học. Chúng đại diện cho lời tuyên bố của con người về những gì mà họ tin là sự giải thích đi ngược lại với những gì kinh thánh đưa ra như là sự giải thích. Lời tuyên bố chủ yếu là thế này, rằng con người chưa bao giờ hoàn hảo, rằng con người không được làm nên hoàn hảo nhưng là một sinh vật đã tiến hóa và vẫn đang tiến hóa từ động vật sống để đáp ứng những dục vọng, đam mê và ham muốn của chính nó. Nhưng con người đã tiến hóa hơn thế một chút, những nếp gấp của não bộ đã phát triển hơn nữa, phần não bộ, phần cao nhất của não bộ, đã phát triển để chống lại phần còn lại. Đó là điều duy nhất phân biệt con người với động vật. Nhưng con người vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ được quá khứ của mình. Con người vẫn có cùng bản chất động vật. Nhưng ngoài ra con người còn có trí tuệ với lý trí và sự hiểu biết của mình. Như vậy có một sự xung đột trong con người, sự xung đột giữa phần trên và phần dưới. Đó là quan điểm của họ về con người. Con người chưa bao giờ hoàn hảo, nhưng họ đang tiến hóa, và hy vọng của họ là trong vài thiên niên kỳ tới, con người sẽ tiến hóa đến mức lột bỏ và loại bỏ tất cả những gì gây rắc rối, do đó trở nên hoàn hảo. Theo quan điểm đó, thật sự không có cái gọi là tội lỗi, vì con người luôn luôn như vậy, không phải là con người từng được tạo dựng nên hoàn hảo, sa vào cám dỗ, và do đó trở nên phạm tội. Nhưng những người đề xướng quan điểm tiến hóa hoàn toàn không thích thuật ngữ tội lỗi, điều mà Kinh Thánh gọi là tội lỗi thì họ xem là một điều gì đó tiêu cực trong bản chất của con người. Họ nói rằng nan đề của con người không phải là con người xấu xa hay ác độc. Nan đề của con người là con người chưa phát triển đầy đủ những phẩm chất và thiên hướng tốt đẹp của mình. Họ thúc giục chúng ta loại bỏ ý niệm kinh thánh này về tội lỗi. Chúng ta phải chấp nhận con người như họ vốn có, và không mong đợi con người hoàn hảo ở giai đoạn này. Sẽ đến một ngày con người phát triển những phẩm chất cao hơn và tốt đẹp hơn này để có thể kiểm soát phần còn lại. Nhưng chưa phải lúc này, con người vẫn ở trong giai đoạn tiêu cực. Họ chưa trở nên đủ tích cực. Họ nói rằng đây là nguồn gốc của những rắc rối, nan đề và thiếu sót của con người. Nói cách khác, họ sẽ loại bỏ hoàn toàn khái niệm về tội lỗi, bởi vì tội lỗi, theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, mang tính tích cực chứ không phải tiêu cực. Họ nhấn mạnh rằng con người không thật sự xấu xa. Điều bạn nên nói về họ là họ không tốt. Khi bạn thấy một người say rượu, trộm cướp hoặc bạo lực, bạn không được nói rằng anh ta là một người xấu. Điều bạn nên nói là anh ta thiếu những phẩm chất tốt đẹp. Khi bạn yêu cầu họ giải thích tính phổ quát của cái chết, họ trả lời rằng cái chết chỉ là một phần cấu tạo nên con người, một phần tất yếu của toàn bộ cơ chế của sự sống. Sự sống bắt đầu, phát triển và lớn lên, trưởng thành và nở hoa, và sau khi đã đạt đến đỉnh điểm, nó bắt đầu suy tàn và tàn lụi cho đến khi chết. Đây là kiểu mẫu của sự tồn tại của con người. Nó là một cái gì đó cố hữu trong chính sự sống, rằng nó phải leo lên đến đỉnh cao kinh tuyến của nó và rồi suy tàn cho đến khi nó biến mất. Cái chết theo quan điểm này, trong thực tế chỉ là một phần của vòng tròn sự sống. Hãy để tôi minh họa điều tôi muốn nói. Tôi nhớ khoảng 25 năm trước đây, trong cuộc thảo luận của chúng tôi đã đi đến câu hỏi này về cái chết và bắt đầu thảo luận về câu nói của Chúa Giê-xu. Nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình. Nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều. Trong răng chương 12 câu 24, tôi đã giới thiệu câu nói đó liên quan đến toàn bộ vấn đề về sự đền tội, mà tôi cho rằng đó là những gì Chúa chúng ta đang nói ở đây. Nhưng một người đã nói, không, không phải vậy, đó là nơi mà những người có đầu óc tuân thủ luật pháp cứ áp đặt những ý tưởng của mình. Lên quan điểm đẹp đẽ đơn giản về cuộc sống mà Chúa Giê-xu đã nắm giữ, các bạn không thấy rằng, Ngài chỉ đang minh họa cho nguyên tắc vốn có trong cuộc sống này sao? Các bạn đặt hạt giống đó xuống đất, nếu nó vẫn còn sống thì nó không còn giá trị gì nữa. Nhưng nếu hạt giống đó chết đi, thoái hóa và phân hủy đi, thì một quá trình hóa học sẽ diễn ra, dẫn đến sự đổi mới cuộc sống. Và từ một hạt giống đó các bạn sẽ có nhiều phân bón tốt. Đó là cách nó hoạt động. Không có gì bị mất đi. Bạn nói rằng, khi một cái gì đó chết đi, thì đó là kết thúc của nó. Nhưng không phải như vậy. Khi cây cối, hoa lá và động vật chết đi, chất mà chúng tạo ra là có giá trị nhất. Nó tạo ra nitơ. Sau tất cả mọi thứ là nền tảng của sự sống. Và nhiều thành phần thiết yếu khác, cái chết dẫn đến sự sống bằng cách giải phóng nitơ cần thiết để hình thành các phân tử của sự sống mới. Cái chết chỉ là một phần của chu trình sự sống. Đó là luận điểm của ông ấy. Nó dẫn đến điều này, rằng cái chết là một phần thiết yếu trong tiến trình và nhịp điệu của sự sống. Và kết quả là chưa bao giờ có một thời điểm nào mà không có cái chết. Về bản chất, đây là quan điểm phi kinh thánh. Còn quan điểm của kinh thánh là gì? Nó được tìm thấy ở đây trong câu thứ 12 của chương này. chúng ta hãy nhìn vào những từ tội lỗi. Bạn có để ý thấy vị sứ đồ nhân cách hóa tội lỗi như thế nào không? Vì vậy, sứ đồ Phao-lô nói, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, tội lỗi đã mở một cánh cửa. Tội lỗi đã vào trong thế gian, tội lỗi được nhân cách hóa. Sau này ông nói rằng, tội lỗi ngự trị. Ông muốn nói gì? Đó là cách ông nói rằng, tội lỗi không chỉ là sự thiếu vắng những phẩm chất nhất định, không chỉ là một giai đoạn tiêu cực, mà là tội lỗi đang hoạt động. Tội lỗi là tích cực. Tội lỗi là một điều gì đó. Nó đang làm mọi việc. Nó bước vào, cai trị, điều khiển, và biểu hiện một mức độ hoạt động to lớn, rõ ràng như luận điểm thảo luận ở trên. Chúng ta có một sự mâu thuẫn hoàn toàn với quan điểm phi kinh thánh. Sự nhân cách hóa tội lỗi này là đặc trưng của sự dạy dỗ trong kinh thánh. Vì vậy, ông nhân cách hóa nó để nhắc nhở chúng ta rằng tội lỗi bước vào theo cách đó. Vị sứ đồ muốn nói gì khi dùng từ tội lỗi? Ông muốn nói đến một số điều. Ông muốn nói đến một hành động của sự vi phạm và bất tuân dẫn đến tội lỗi. Một hành động dẫn đến sự bại hoại, dẫn đến sự thay đổi trong bản chất của con người. Đối với ông, tội lỗi cũng có nghĩa là một sự xa rời sự công bình và trở nên không công bình. Nó có nghĩa là một bản chất bại hoại, và đến lượt nó dẫn đến sự chật mục tiêu. Liên tục những hành động bất tuân, vi phạm luật pháp thánh của Đức Chúa Trời. Tội lỗi là một thái độ phản loạn và thù ghét đối với Đức Chúa Trời và là một thái độ từ chối vâng theo luật pháp thánh của Ngài. Nó có những sắc thái ý nghĩa đặc biệt trong những phần khác nhau của Kinh Thánh. Nhưng bối cảnh nói chung sẽ làm cho khía cạnh chính xác trở nên khá rõ ràng. Tội lỗi có nghĩa là một nguyên tắc cai trị mới đã đến trong đời sống của con người. Nó có nghĩa là chúng ta đang ở trong một tình trạng sa ngã. Chúng ta sa đọa và phạm tội, thói quen và những việc làm của chúng ta bị chi phối bởi nguyên tắc cai trị này. Thuật ngữ thứ hai mô tả những gì tội lỗi đã làm. Tội lỗi đã vào trong thế gian. Động từ vào này có nghĩa là xâm nhập. Tội lỗi đã xâm nhập vào. Nó xâm nhập vào đời sống con người. Hàm ý của lời tuyên bố đó là tối quan trọng và là một phần thiết yếu trong toàn bộ sự dạy dỗ của Kinh Thánh, liên quan đến con người và thế gian, và toàn bộ câu chuyện về sự cứu chuộc. Tội lỗi là một kẻ xâm lược. Đức Chúa Trời đã tạo dựng thế giới hoàn hảo và gọi nó là thiên đàng. Ngài cũng tạo dựng con người hoàn hảo theo hình ảnh của Ngài và giống như Ngài. Ngài nhìn vào tất cả và thấy rằng đó là điều tốt lành. Không có tội lỗi, nhưng tội lỗi đã xâm nhập vào. Quan điểm này khác biệt làm sao so với quan điểm phi kinh thánh. Tuy nhiên, để đặt cùng một lẽ thật đó trong ngôn ngữ giáo lý thần học nghiêm nhặt hơn nữa, vị sứ đồ trong cụm từ to lớn này đem chúng ta đối diện với giáo lý về sự sa ngã. Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài. Con người ngay từ ban đầu là ngay thẳng, công bình. Họ có một sự công bình ban đầu và họ đã sống một đời sống vâng phục Đức Chúa Trời và hiệp nhất với Đức Chúa Trời, nhưng họ đã sa ngã. Tội lỗi đã bước vào và dẫn đến hành động phản nghịch và bất tuân, là điều sản sinh ra mặc cảm tội lỗi, thói quen và lối sống bại hoại mà tất cả chúng ta đều biết rõ. Tính phổ quát của tội lỗi chỉ thật sự được giải thích bởi giáo lý về sự sa ngã. Điều đó dẫn chúng ta đến lời tuyên bố thứ ba, và sự chết bởi tội lỗi. Ở đây chúng ta có lời giải thích của Kinh Thánh về tính phổ quát của sự chết. Qua sự chết, vị sứ đồ chủ yếu muốn nói đến sự chết thuộc thể. Ông không có ý nói đến sự chết thuộc thể một mình. Nhưng đó là điều ông nhấn mạnh ở đây. Tội lỗi cũng chắc chắn dẫn đến sự chết thuộc linh vì những lý do tôi vừa nêu ra. Nhưng sự nhấn mạnh chính ở đây là sự chết thuộc thể. Chúng ta đã thấy rằng sự chết, theo lời dạy của Kinh Thánh, không chỉ là kết quả của thể chất con người, không chỉ là một phần của vòng đời. Đó không phải là sự thật liên quan đến sự chết. Vậy thì, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy. Sự chết đến từ đâu? Hãy nghe câu trả lời của sứ đồ. Bởi tội lỗi, chính tội lỗi đã đem đến sự chết. Tội lỗi là nguyên nhân gây ra sự chết là hình phạt. Nó đến như là sự trừng phạt của tội lỗi. Nó không có trước đó, sự chết đã được đem vào bởi tội lỗi trong sự bày tỏ thực tế rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Tất cả điều này cho thấy tầm quan trọng của việc tin và được hiểu bởi sự dạy dỗ trong những chương đầu của sách Sáng Thế Ký. Hãy xem trong Sáng Thế Ký với lời tuyên bố đầu tiên của lẽ thật này. Đức Chúa Trời phán với con người: nhưng ngươi chớ hề ăn trái cây biết điều thiện và điều ác, vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết. Eva lặp lại câu nói đó với con rắn, như lời tường thuật về sự cám dỗ trong chương 3 cho chúng ta biết. Và nó tái xuất hiện trong câu 19. Đức Chúa Trời tuyên bố sự phán xét, ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi. Ngươi sẽ trở về bụi, tức là sự chết. Sự dạy dỗ này chạy xuyên suốt Kinh Thánh. Phao-lô tóm tắt điều đó trong sách Cô Dinh Tô nhất chương 15 câu 56 bằng cách nói rằng, cái nạp sự chết là tội lỗi. Sự chết đã trực tiếp kết quả từ tội lỗi, đó là hình phạt của tội lỗi. nó mang tính hình phạt. Chúng ta tiếp đến lời tuyên bố thứ tư của câu văn, đó là sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người. Trải qua trên mọi người có nghĩa là tìm đường đến với từng cá nhân riêng biệt của loài người. Như vậy, thực tế về sự chết đã trở nên phổ quát, và tất cả chúng ta đều được sinh ra để chết. Chúng ta sẽ học biết thêm về lẽ thật bi thảm này sau khi vị sứ đồ mở ra sứ điệp của mình. Cuối cùng, bạn sẽ chú ý đến lời tuyên bố bởi một người. Sự chết phổ quát đã trở thành số phận của toàn thể nhân loại, là kết quả của sự hành động của một người. Một người đã sản sinh ra tất cả những điều này, không phải nhân loại. Những ai không thuận phục thẩm quyền của Kinh Thánh hoặc không chấp nhận nó như lời Đức Chúa Trời nói, Adam đại diện cho nhân loại, ông đại diện cho con người nói chung. Nhưng Phao-lô nói một người, một cá nhân, trong câu 14, ông đặc biệt đề cập đến Adam như một cá nhân, theo cùng một cách như ông đề cập đến Môi-se như một cá nhân. Thật vậy, toàn bộ ý nghĩa của cả phân đoạn, như chúng ta đã thấy, là so sánh và đối chiếu một người Adam với một người là Chúa cứu thế Giê-xu. Nếu bạn nói rằng Adam không phải là một người nhưng là dòng giống, thì bạn phải nói rằng Chúa cứu thế không phải là một người nhưng trình bày một ý tưởng tổng quát về một nhân loại mới. Nhưng sau đó toàn bộ ý nghĩa của phân đoạn này biến mất. Nếu bạn chịu khó đếm, bạn sẽ thấy rằng Phao-lô sử dụng từ 1 đến 12 lần từ đầu đến cuối câu 19. Như thể để lường trước các lý thuyết hiện đại và bác bỏ chúng trước khi chúng được sinh ra. Vị sứ đồ không nói đến nhân loại nhưng nói đến một người, một cá nhân, có tên là Adam, là người đầu tiên. Ông tin rằng những gì chúng ta đọc trong Sáng Thế Ký chương 1, chương 2 và chương 3 là lịch sử theo nghĩa đen. Chúa chúng ta cũng tin như vậy. Bạn còn nhớ cách Ngài nói, từ buổi sáng thế Đức Chúa Trời đã dựng nên người nam cùng người nữ. Sách Mác chương 10 câu 6, Chúa chúng ta đã tin cựu ước và tiếp nhận cựu ước như nó vốn có. Ngài đã trích dẫn nó một cách tự do, và ở đó và ở những nơi khác Ngài cho thấy rõ ràng rằng Ngài tin những gì được chép trong Sáng Thế Ký chương 2 và 3 là lịch sử. Ngài tin vào một người. Tóm lại, sự dạy dỗ ở đây, và đó là sự dạy dỗ của toàn bộ Kinh Thánh, là cả tội lỗi lẫn sự chết đều đi vào đời sống của con người, và đi vào câu chuyện của nhân loại như là kết quả trực tiếp từ hành động bất tuân của một người. Đó là Adam, đó là sự dạy dỗ. Chúng ta sẽ phải giải thích chi tiết điều này sau và xem vị sứ đồ phát biểu điều đó rõ ràng hơn như thế nào. Nhưng nhìn chung, đó là lời tuyên bố của câu thứ 12 này. Nếu bạn không tin rằng có một Adam theo nghĩa đen và những gì Phao-lô nói về ông trong thư tín này là đúng, thì tại sao lại có nhu cầu về sự tha thứ? Tại sao lại có nhu cầu về sự chuộc tội? Tại sao Chúa cứu thế phải mang lấy bản chất con người trên Ngài? Đối với tôi, việc chối bỏ một Adam theo nghĩa đen và toàn bộ trường hợp cơ đốc cùng sứ điệp cơ đốc dường như sụp đổ, đó là một tổng thể nhất quán, mỗi phần đều liên kết với nhau, và tất cả đều lệ thuộc vào nhau trong sự hiệp nhất đáng kinh ngạc này. Một chủ đề lớn của Kinh Thánh từ đầu đến cuối là con người và thế giới của họ trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng con người đã phạm tội và hậu quả của điều đó là sự chết. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời nó cũng cho chúng ta biết cách Ngài có thể cứu chúng ta. Adam, Chúa cứu thế, như trong Adam, như trong Chúa cứu thế cũng vậy. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã xem xét phần đầu của câu Kinh Thánh quan trọng này, câu 12. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với lời tuyên bố cuối cùng và khó nhất trong tất cả bài này. Như bạn sẽ thấy, nó được nối kết với lời tuyên bố trước đó. Sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Người ta thường đồng ý rằng lời tuyên bố này là lời tuyên bố duy nhất khó nhất trong toàn bộ thư tín. Nhưng mặc dù khó, nó đồng thời cũng rất quan trọng. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với bài 15 với chủ đề Vì mọi người đều phạm tội. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Con người bằng chính hình hài trẻ thơ trong nơi chuồng chiên rất nghèo hèn để ngày càng biết con người trần gian. Nhưng ai ngờ đâu Giê-xu vì quá yêu xót thương con người, Chúa như người chẳng hiền lành tìm và cứu những chiêng xa bầy. Ô vui mừng thấy Cha nhân từ ngày đến tìm và cứu con, đưa con về trong yêu thương Ngài. Chẳng còn nước mắt con được bình an. Nay con mừng vui và biết vì Chúa này đổi thay con rồi. Chẳng nghĩ ngày chi con đã tìm thấy Chúa cho chính con. Lòng mừng vui vì con từ nay nhận ra mọi tội lỗi xấu xa cùng bao lỗi lầm. Vì yêu con Giêsu phó mình, Chúa đã gánh thay tội con. Ngày xưa con lạc xa nhà cha, Ngài tìm cứu con đưa con trở về bên Ngài. Chúa đã dịch lành vết thương, Ngài đổi mới. Lòng mừng vui vì con từ nay gặp cha, và con đã đổi thay trở nên giống Ngài. Lòng con luôn bình an vui mừng, sức sống cha luôn tràn dâng. Giờ đây con nhìn xem Giêsu từng ngày bước đi không lo lắng gì, vì chắc Ngài hằng dẫn đưa đời con. Cha nhân từ ngày đến tìm và cứu con, đưa con về trong yêu thương Ngài. Chẳng còn nước mắt con được bình an. Nay con mừng vui và biết vì Chúa này đổi thay con rồi. Chẳng nghĩ ngày chi con đã tìm thấy Chúa cho chính con. Lòng mừng vui vì con từ nay nhận ra mọi tội lỗi xấu xa cùng bao lỗi lầm. Vì yêu con Giêsu phó mình, Chúa đã gánh thay tội con. Ngày xưa con lạc xa nhà cha, Ngài tìm cứu con đưa con trở về bên Ngài. Chúa đã dịch lành vết thương, Ngài đổi mới. Vì con từ nay gặp cha, và con đã đổi thay trở nên giống Ngài. Lòng con luôn bình an vui mừng, sức sống cha luôn tràn dâng. Giờ đây con nhìn xem Giêsu từng ngày bước đi không lo lắng gì, vì chắc Ngài hằng dẫn đưa đời con. Lòng mừng vui vì con từ nay nhận ra mọi tội lỗi xấu xa cùng bao lỗi lầm. Vì yêu con Giêsu phó mình, Chúa đã gánh thay tội con. Ngày xưa con lạc xa nhà cha, Ngài tìm cứu con đưa con trở về bên Ngài. Chúa đã dịch lành vết thương, Ngài đổi mới. Lòng mừng vui vì con từ nay gặp cha, và con đã đổi thay trở nên giống Ngài. Lòng con luôn bình an vui mừng, sức sống cha luôn tràn dâng. Giờ đây con nhìn xem Giêsu từng ngày bước đi không lo lắng gì, biết chắc Ngài hằng dẫn đưa.